Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta nói là thấy sang thì bắt quàng làm họ. Mình mà quen được ai làm lớn, thích không? Thích không? Quay không? Hãnh diện không? Hãnh diện. Ồ, đó là chú tôi đó, chú tôi làm chủ tịch đó. Ồ, đó bà đó là bà dì của tôi đó, bà làm tổng giám đốc đó. À, quay không? Quay. Đó là bác tôi đó, bác tôi là Hồng Y á. Ô, gì của tôi đó, gì tôi là bà bề trên á. Quay không? Quay. Chú tôi là cha xứ đó. Quay không? Rồi đó, bạn tôi rồi, bạn tôi là cha Long đó. Chả thấy oai gì hết. Chả thấy oai gì hết. Chả thấy chức tước địa vị cho nó sang trọng, phải có cái mác nào đó, cha bề trên rồi là sư giám đốc, hoặc là cha giáo, hoặc là cái gì đó, phải có cái danh gì cho nó oai. Mà quen được một người nào làm lớn mày thấy hãnh diện lắm, phải không? Hôm qua tôi mới ăn cơm đó, ăn cơm với ai? Ăn cơm với là Đức Cha đó, oai không? Oai. Hôm qua tôi mới được đi lễ đó, đi lễ ở đâu? Đi lễ ở nhà sơ đó. Sơ đó là gì? Sơ đó bề trên là gì của tôi á, oai không? À, mình quen ai lớn là mình khoe ra. Hôm qua tôi mới đi đến giáo điểm tin mừng á. Tôi á, bà làm gì? Tôi hót rác á. Oai không? Oai không? Tôi mới xin được một chân á. Chân gì? Chân giữ xe đó. Oai không? Không oai. Giữ xe giáo điểm tin mừng đó. Oai không? Không oai. Tôi mới xin được chân quét á. Quét gì? Quét nhà thờ đó. Ở đâu? Giáo điểm tin mừng đó. Lúc nào? Lễ xong á. Oai không? Chả thấy oai. Nếu mà oai thì đã xuống nhau làm. Lễ xong về hết có ai chữa lại đâu mà bảo oai. Đúng không? Nếu mà oai là ai cũng tranh nhau làm chứ. Tại sao mà bảo oai mà oai mà lễ xong cái chuẩn hết trơn không ai lại quét là sao? Nếu mà oai thì ai cũng đua nhau làm vệ sinh chứ. Tại sao mà nhà vệ sinh không ai làm là sao? Ấy nhưng mà cũng có những người vô thưa cha con xin làm vệ sinh được không cha? Thấy tôi đang làm, bảo vô cha con làm được không cha? Bảo không, này chỉ dành riêng cho cha thôi. Trời. Tưởng cái gì chứ, hót rác với nhà vệ sinh con nhường cho cha, con không nhắm danh của cha đâu. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là người ta thích quen với người này, quen với người nọ, quen với người kia, và hay hãnh diện khoe rằng mình quen được, mình chơi được, mình ăn được, mình nói chuyện được, mình gặp được những người làm lớn, mà không biết rằng là chúng ta mỗi một người có một chỗ đứng rất quan trọng, có một vị thế rất là oai, không phải là trước mắt trần gian. Nếu mà những người có lòng tin thì thấy rằng oai, oai lắm, hãnh diện lắm. Nhưng mà không thấy lòng tin thì không thấy gì đâu. Vì trong bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, Chúa nói với chúng ta một điều, đó là gì? Ai nghe và làm theo lời của Chúa là gì? Là ai? Là mẹ và anh em của Chúa. Oai không? Ai muốn làm mẹ và anh em của Chúa giơ tay? Ai muốn làm mẹ và anh em của Chúa giơ hai tay lên, mạnh lên. Muốn không? Muốn không? Muốn thì phải nghe. Giơ tay lên. Muốn thì phải nghe. Vỗ tay. Muốn thì phải nghe. Muốn thì phải làm. Muốn thì phải. Muốn thì phải. Ok, siêu siêu nền hết rồi. Mới có hai cái mà đã siêu nền hết rồi mà bảo rằng là muốn. Muốn là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác. Nào, hỏi lại lần nữa, ai muốn làm mẹ và anh em của Chúa giơ hai tay? Muốn không? Muốn thì trả lời muốn không? Muốn thì phải nghe. Muốn thì phải làm. Nghe lời của, làm theo lời của, là anh em của, là mẹ của. Chị em vừa vỗ tay vừa nói chữ Chúa đi. Sợ à? Sợ nói vậy kỳ quá à? Nói vậy hỗn quá à? Có kỳ không? Có hỗn không? Không, vì Chúa cho chúng ta được cái quyền đó. Chúa cho chúng ta được một cái quyền vô cùng lớn. Chúa cho chúng ta được một cái vị thế vô cùng sang trọng, vô cùng, vô cùng sang trọng, vô cùng hãnh diện mà mình không biết. Mình tưởng rằng phải con ông nọ, con bà kia, phải con ông cháu cha mới là oai. Làm lại lần nữa nha. Nha, bây giờ dơ cái quạt lên cho nó oai nè. Bắt đầu khoe rồi, ta có quạt này, bắt đầu nè. Rồi, ai không có quạt thì dơ hai tay lên. Ai muốn làm mẹ và anh em của Chúa dơ lên. Rồi, bây giờ muốn làm mẹ và anh em của Chúa thì phải nghe lời Chúa. Mình quạt sang cho người bên phải ba cái. Muốn làm mẹ và anh em của Chúa thì phải nghe lời Chúa. Quạt sang cho người bên phải. Muốn làm mẹ và anh em của Chúa thì phải nghe. Vừa quạt vừa nói thì phải
nghe lời Chúa.
Nghe chưa xong, quạt sang cho người bên trái. Nghe rồi còn phải làm theo lời Chúa. Bìa bốn chữ đi, lắng nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa nha. Quạt sang cho người bên phải, muốn làm mẹ và anh em của Chúa thì phải lắng nghe lời Chúa. Nghe chưa xong mà còn phải làm theo lời Chúa. Quạt vào cho mình cho nó oai. Thì mình sẽ được làm mẹ và anh em của Chúa. Xuống không? Hallelujah! Ta lên, hallelujah! Hallelujah! Mình đến đây mình bỗng khám phá ra, sao ở nhà sao mình chả có ai ngó ngàng gì đến mình ta. Ở nhà hàng xóm nó coi mình thường quá, nó không thèm coi trọng mình, không hàng xóm, rồi bà con anh em coi mình nghèo quá, coi mình hèn quá, tại vì mình không có chức tước địa vị gì cả. Mình không có nhà lầu xe hơi, mình không có quyền, không có chức, không có danh, không có của cải, không có gì cả. Trời ơi sao đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Rồi mình lại than, chót sinh ra trong kiếp nhà. Buồn, buồn quá. Vừa nghèo vừa xấu vừa tủi thân quá. Chẳng có ma nào nó thèm ngó đến mình, phải không? Mình chỉ thấy ma mà nó không thèm ngó là chán lắm rồi đó. Cho nên là thường mà mẹ tôi hay mắng, Mày như mày chẳng có ma nào thèm lấy mày, mà không lấy đi tu. Ma nó ngó thì ai ngó? Chúa ngó. Vậy bây giờ Chúa ngó rồi đó. Đó. Cho nên rồi tôi cứ về tôi chọc bà mẹ tôi vào đó. Hồi xưa mẹ cứ bảo con phá phách nghịch ngợm như vậy, chẳng ma nào lấy, bây giờ Chúa lấy. Phải không? Thế thì mình ở nhà mình buồn tủi, bỗng mình đến đây, bỗng mình đến đây, mình bỗng khám phá ra rằng ồ, thì ra mình không phải là thằng vô danh tiểu tốt. Mình không phải là đứa suốt ngày đầu tắt mặt tối. Mình không phải là đứa mà không ai thèm ngó ngàng đến, không ai thèm lấy. Nhưng mình đến đây, mình bỗng nghe lời của Chúa. Có thể xưa đến giờ mình nghe mà mình không để ý. Có thể xưa đến giờ mình có nghe mà không ai cắt nghĩa cho mình. Xưa đến giờ mình nghe mà không ai nói cho mình biết rằng là nay ông này, anh này, chị này, em, mỗi người chúng ta có một chỗ đứng vô cùng quan trọng trước mặt Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta có một mối quan hệ vô cùng lớn, không phải là con của vua, không phải là em của bà hoàng hậu, không phải cháu của đức cha, không phải là gì của bà bề trên, không phải là bạn của ông cha tổng giám đốc, không, cái đó chưa ăn thua gì. Đây, nghe rõ đây, ai nghe và làm theo lời Chúa là mẹ và ai nghe và làm theo lời Chúa là thằng này anh em của Chúa à nha. Ở nhà coi thường thằng này hót rác ở nhà coi thường. Xin lỗi anh em của Chúa à nha. Con này bán rau muống ngoài chợ, chân lấm tay bùn, không ma nào ngó. Xin lỗi con này là anh em, chị em của Chúa à nha. Sướng không? Sướng không? Sướng. Ấy chứ phải thấy rằng đó là cái niềm vui, cái niềm vui thiêng liêng, cái niềm vui tâm linh, cái niềm vui tinh thần mà không ai cho chúng ta được. Cho nên Chúa nói thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Thầy ban cho các con niềm vui và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Niềm vui ấy không ai cướp mất được. Ví dụ chúng ta trúng tờ vé số, có người trúng tờ vé số sướng quá, cầm cái tờ vé số nhảy múa ca hát tiêu tha tiêu tít, ôi là sướng quá, tờ vé số trúng độc đắc mà mừng quá, cầm tờ vé số lên vui quá, nhảy 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 sau xé rách vô tờ giấy vé số. Rồi tiêu luôn, mừng quá mà vui quá, mừng quá, cầm cái nhảy 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 tầm xe luôn tờ vé số. Niềm vui ấy chính mình cướp mất của mình, đúng không? Rồi có người mới cưới được cô vợ đẹp, hãnh diện, niềm vui, cái hạnh phúc này là tuyệt vời. Đây là người vợ đẹp mà hãnh diện vì người vợ đẹp. Nhưng mà có vợ đẹp thì dễ bị, có của cũng dễ bị, có vợ đẹp cũng dễ bị, thà vợ xấu không ai thèm tán. Mà bây giờ có vợ đẹp, giàu vì bạn sang nhờ vợ, đi đâu cũng hãnh diện, có vợ đẹp. Mình thích gái đẹp, thằng bạn mình nó có thích gái đẹp không? Nó thấy vợ mình đẹp nó có thích không? Mà nó có muốn cướp không? Nó muốn lấy không? Nó muốn chiếm không? Vậy niềm vui có còn nữa không? Cũng mất tỏi, thấy chưa? Cho nên chị em thấy có tiền thích lắm chúng vé số, hoặc là mới bất động sản mới được lên giá. Hồi đó về đây cắm miếng đất có 500.000 mét, tiền nó lên tới 10 triệu một mét, ngon không? Bán không? Bán xong mừng quá, đi nhậu, nhậu xong rồi đi lái xe tông xe chết, còn không? Ta thấy không? Những cái niềm vui của thế gian nó mong manh lắm, mà chẳng có cái gì giá mà không bán đất, giá mà đất nó không lên thì đã không chết. Mà vì đất nó lên mà mình bán, mình có tiền, mình đi ăn, mình đi nhậu và mình tông xe mà mình chết. Rồi có người khác, thôi kể thí dụ mãi hoài anh chị em bảo thôi không có tiền là sướng hơn, vân vân. Có nhiều ví dụ mà cho ta thấy rằng là giá như mà không có tiền, coi bộ sống bình an hơn. Giá mà không có của, coi bộ sống nó yên phận hơn. Rồi ngoi ngóp ai cũng thích lên làm giám đốc. Có người suốt ngày thì là email cho tôi, mỗi lần mở email là cha ơi cha cầu nguyện cho con được lên làm giám đốc ngân hàng, vì con thấy con xứng đáng làm giám đốc ngân hàng. Con làm bao nhiêu năm nay mà không ai cất nhắc con lên làm giám đốc ngân hàng, cha cầu xin Chúa cho con được làm giám đốc ngân hàng. Con chỉ mơ ước làm giám đốc ngân hàng thôi, mà nếu không làm giám đốc ngân hàng con buồn lắm, cha xin cho con được làm giám đốc ngân hàng. Cứ mở máy ra là cha con làm giám đốc ngân hàng. Thì thưa anh chị em, lên làm được giám đốc ngân hàng có chắc là vui chưa? Có chắc là hạnh phúc chưa? Có chắc là hãnh diện chưa? Tại vì mình ngoi lên làm giám đốc, bộ người khác không muốn ngoi à? Phải không? Mấy đứa bạn mình nó không muốn ngoi à? Còn đang là bạn với nhau, mình mà vừa mới lên làm giám đốc, mấy đứa bạn nó có ghen không? Nó có ghét không? Nó có hại không? Có mất bạn không? mất cả bạn đang làm công nhân, nhân viên bình thường, còn bạn thân vừa lên làm giám đốc là chả ai chơi với mình nữa. Và người ta tìm cách người ta hại, người ta tìm cách người ta nói xấu, tìm cách người ta có khi đưa mình ra tòa, giống như mấy ông giám đốc ngân hàng Ocean Bank gì bây giờ đó, đang một là tử hình hay là trung thân ấy, toàn là tổng giám đốc ngân hàng không với thưa anh chị em. Thì ta thấy rõ ràng là những cái mà mình mối quan hệ trần gian này, quen biết thế này thế kia, những cái mà mình có trên trần gian này, những cái đó không là gì cả so với cái mà ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta rằng ai nghe và làm theo lời của Chúa thì người ấy là quên hết rồi. Mời mê làm giám đốc ngân hàng quên hết rồi. Ai nghe và làm theo lời của Chúa thì người ấy là người nào nghe và làm theo lời của Chúa, người ấy là. Mình cứ phải nói đi nói lại để nhắc cho mình là cái vai trò của mỗi người, cái vị thế của mỗi người trước mặt Chúa rất quan trọng. Cái đó tùy theo mỗi người, Chúa cho rồi đó, nhưng có muốn hay không muốn là tùy. Có muốn làm mẹ và anh em của Chúa không? Có muốn làm người đồng hương với Chúa không? Có muốn làm chỗ thân thiết với Chúa không? Ai cũng muốn, nhưng lại không chấp nhận cái điều kiện là lắng nghe và làm theo lời Chúa. Có thể lắng nghe đấy, nhưng mà nghe tay này nó qua tay kia, nó nghe như là nước đổ lá khoai, nó nghe như nước đổ đầu vịt, chân tuột đi. Ông này vừa mới nghe đầu vịt, ta bảo vậy thì lấy đánh tiết canh. Gật gù thích thú, nước đổ đầu vịt nó trơn tuột đi thì thôi lấy đánh tiết canh, khỏi là đổ đầu vịt. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mình mới lắng nghe thôi, chưa xong. Chưa xong, mà điều quan trọng là lắng nghe và làm theo Chúa. Làm theo lời Chúa. Có khi mình lắng nghe lời Chúa mà lại làm theo lời của thế gian. Khổ là chỗ đó. Nghe lời Chúa xong ngon lắm, nhưng mà vừa mới ra ngoài người ta dụ dỗ mình một cái, giống như Chúa bảo lời của Chúa rơi vào giống như là cái vệ đường, rơi vào bụi gai, rơi vào đá sỏi. Nghe hay quá, trời ơi, ông cha Long nói chính xác luôn, nói rõ quá, rồi không còn thắc mắc gì cả, nhất định về làm. Nhưng mà vừa mới ra đầu đường gặp bạn nó rủ tối nay khỏi về nhà đi với tao làm một chầu nhậu, hết tầng 1 rồi tới tầng mấy, tầng 2, hết tầng 2 sang tầng mấy, tầng 3, rồi kết thúc tầng 3 thì nằm ở đâu? Bệnh viện. Đó, hôm nay thấy không, kết thúc tầng 3 là bệnh viện đó. Mình vừa mới nghe lời Chúa đi ngon quá, nhưng mà vừa bước ra là ma quỷ đấy nó rình liền. Anh chị em biết ma quỷ nó đang rảo quanh đây này, ngó ngó bên phải có ma không? Ngó có không? Ngó bên trái có quỷ không? Cái bà kia bảo vậy ta bảo coi vậy, vậy vậy bà bảo con là quỷ à? có thể tại vì ma quỷ nó dùng bàn tay của con người, nó cám dỗ con người. Nếu mà chúng ta thấy hình ảnh mà anh xem nhà có hình này thì cất đi nha, bỏ đi nha, cái hình mà cứ chết lành với chết dữ ấy, thấy không? Có người chết lành ấy thì nhìn vào thiên thần rồi hướng về trời, ma quỷ nó xấu hổ quá, thằng quỷ đen sì nó che mặt lại, nó bị con người ta bỏ. Đây là người gọi là chết lành. Còn đứa chết dữ thì cũng có một người cầm cái hình ảnh cô gái, và cái anh chàng sắp chết đó thay vì nhìn về thiên thần thì lại nhìn cô gái. Thế là con quỷ nó hé, nó cái đuôi nó đen sì, nó lè cái lưỡi ra, nó cười hé 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 hé. Mà con quỷ mà nó đen xì xì, mà nó có đuôi dài dài, nó lè lưỡi ra, nó cắm dỗ mình theo không? Thì sao bà theo á? À? Bà này bị sao rồi? Theo không? Không, nó không có đen xì mà nó trắng, nó không có lè lưỡi ra mà nó đánh môi son. Nó không phải có cái đuôi mà nó mặc soire hay là nó mặc đầm, mặc zip, mà da nó trắng, má nó hồng, rồi môi nó trẻ, cằm nó gì đó tùm lum lại hết, nó đẹp lắm. Thế thì ma quỷ nó dùng những con người như thế để nó cám dỗ mình, mình mới dễ bị sa ngã chứ. Còn nếu mà ma quỷ nó cứ lè lưỡi ra, thế nào theo ta không, có ai theo không? Không. Nhưng mà ông vừa mới bước ra đó, ông tôi nói ông nghe, ông vừa mới bước ra khỏi giáo điểm Tin Mừng ấy, vừa bước ra khỏi nhà thờ đó, thấy không? Vừa bước ra về tới quận 7 ấy, đi tới cái cầu cầu ánh sáng đó, con ma nó bị trồng tóc nó dài, má son, môi son, má phấn, anh
em hỏi gì anh vậy?
Đi chơi rồi xong phim xong luôn em hỏi gì anh vậy là coi như anh tiêu rồi anh ơi. Ông phải nhắm mắt ông bỏ đi ngay chứ, còn nó vừa mới anh em hỏi gì anh vậy. Tiêu rồi, cái bữa này nhiều lần lắm rồi đấy. Chúng ta thấy không, mình nghe lời của Chúa là một chuyện, còn làm theo lời của Chúa nó khó lắm. Còn đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Kính thưa cha và cộng đoàn, thưa cha con là Giuse Hoàng Văn Kỷ, đến từ giáo hội Vinh Hoa, giáo phận Ban Mỹ Thuật, Đắk Lắk. Cách đây 4 tháng, thì nhà con được 3 ơn chữa lành. Thứ nhất là vợ con là bị bệnh đá hồng cầu 21 năm.
Bệnh gì?
Bệnh đá hồng cầu là hàng tháng phải đi rút máu và ngày nào cũng phải uống thuốc. Nhưng mà từ khi chúng con đến với giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa thì đã được Chúa chữa lành. Sau khi vừa con về đi xét nghiệm và khám lại thì bệnh đã hết cách đây 3 tháng. Còn riêng bản thân con thì con bị một căn bệnh, thì tại vì là vợ con đang đau thành thế con không muốn đi khám. Là từ hôm Tết là con cứ đánh răng là máu ra. Đấy. Thì con sợ lắm, nhưng mà thôi con lại thôi phó thác trong tay Chúa. Thì cùng Chúa đã chữa lành cho con cách đây 2 tháng. Đấy. Con ơn thứ 3 là con có đứa con gái út của con là Maria Hoàng Thị Lan Anh. Năm nay là con 14 tuổi. Là cái bệnh mồ hôi chân tay từ khi bẩm sinh cho tới giờ mà cũng không lành, thì con của con đã vào đây được 2 lần, Chúa cũng đã chữa lành.
Cô kia đang bị phải không? Vì có nhiều người lên đặt tay, họ cứ đưa ra cha, con bị bệnh mồ hôi tay nhiều lắm. Mà đây là một trong những người bị như thế là cô Lan Anh, 14 tuổi. Đây cha gửi cái máy này là cho vợ của con, 21 năm bị bệnh hồng cầu. Và ngày nào cũng phải uống thuốc, ngày nào cũng phải đi lọc máu. Vâng, suốt 21 năm trời anh chị em nghĩ thế nào? Và đây là cái quạt để cho cái con bé mà mồ hôi tay, bây giờ nó không còn mồ hôi tay nữa, con bé Lan Anh 14 tuổi, tặng cho nó nha. Rồi còn đây là cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi để cho tặng cho con. Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Đọc đi, rồi ra về có anh hỏi, đừng có nhớ là em hỏi gì anh nhạ nha. rồi con lên đây.
Dạ, con là Nguyễn Thị Vân ở Phan Thiết ạ. Con là người ngoài đạo và con biết qua lòng thương xót qua bà dì của con, Và cách đây 3 tháng nhà con rất là nhiều, tuy là con ngồi ngoài đạo nhưng mà con được rất nhiều ơn của Chúa. Và ơn thứ nhất là đứa con của em con bà gì ạ, nó bị xe tông là bay đi khoảng 10 mét. Thế là xe đi cấp cứu thì anh chị em là ở ngoài chỉ có biết cầu nguyện xin Chúa, con tín thác vào Chúa để cứu con của em con. Thế đến lúc ra thì mà cháu nó ói ra máu, thế là đến lúc bác sĩ khám xong ra khoa khỏi cấp cứu thì bác sĩ nói là cháu chỉ bị thương phần mềm ạ. Thì mọi người nói là đấy là chia Chúa cứu con của em con ạ. Còn
đấy, con của em con nó có đạo không?
Dạ có ạ. Còn thứ hai là có con hôm con đi xuống thăm bà dì của con là bị ung thư gan ạ. Đến lúc về thì dì có đưa cho chồng con một cái tờ hình của Chúa thương xót á. Dì nói là con cứ về đi, nếu không có ví dụ có tai nạn có cái gì thì đã có Chúa che chở ạ. Thế là nhà con đi đến ngang đường từ Long Khánh về thì tự nhiên cái xe là nó bay hẳn một cái bánh ra ngoài. Thế nhưng mà làm sao mà đứng lại mà người không có việc gì cả. Thế là đến lúc về thì nhà con nói là đấy là Chúa cứu ạ.
Chồng con có đạo không?
Dạ chồng con là đạo gốc, nhưng chồng con đã bỏ đạo 40 năm ạ. Còn dì nói là trước khi dì con mất thì nói là con hãy quay trở lại đạo và ăn năn lại đi, chứ sức của con mà không có Chúa nâng đỡ thì con không thể chịu nổi lại đâu ạ. Thế là con về con mới nói với chồng con là thôi anh đưa em vào trong nhà thờ để cho em đi học đạo. Và bây giờ thì con đã học giáo lý được 3 tháng rồi ạ. Chồng con thì bây giờ hôm nay chồng con cũng đang bị ung thư phổi ạ. Thì con
về với Chúa chứ?
Dạ có ạ. Thì hai vợ chồng con cũng phải quay về với Chúa, nhưng mà hôm nay con đưa chồng con đến ạ.
Chồng con đâu?
Dạ chồng con lúc nãy ngồi đây mà mệt quá thì chắc vào nhà trọ nằm ạ. Thì...
Vâng, và chồng của con là suốt 40 năm đã bỏ Chúa và bây giờ đã quay về với Chúa, đã đến với giáo điểm tin mừng này để cầu nguyện, đúng không?
Dạ.
Còn con là người không có đạo. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 42 tuổi ạ.
42 tuổi bây giờ con mới được sinh lại, con sắp được sinh ra, con biết không?
Dạ.
Được sinh ra để làm con của ai?
Dạ con làm con của Chúa ạ.
Chúng ta thấy một người 42 năm không là con của Chúa, bây giờ sắp sinh lại làm con của Chúa. Một người 40 năm làm con của Chúa mà không nhận mình là con của Chúa, bây giờ cũng được sinh lại để làm con của Chúa. Có thấy tuyệt vời không? 40 năm trời nha anh chị em, không phải đơn giản. 40 năm đậu gốc mà bỏ Chúa, thưa anh chị em, mà quay trở về để mà sinh lại, để nhận ra rằng mình cũng là anh em của Chúa mà xưa giờ mình không nhận. Có rất nhiều người đã không có đăng báo từ Chúa, không có đăng báo là từ anh em, từ nay không anh em gì với mày hết cả. Chúng ta thường giận hờn nhau, phải không? Mày từ nay không có anh em chị em gì với mày hết, chết tao cũng không thèm nhìn mặt mày, có không? Sáng nay có người đến cầu nguyện, bảo cha cầu nguyện cho gia đình con, bố mẹ con bây giờ hai ông bà cũng hơn 80 rồi mà vẫn còn giận hờn nhau, không biết vì lý do gì đó. Mà tới giờ bố con bảo là tao có chơi tao cũng không nhìn mặt mẹ mà. Bà kia mà chống gậy ra lẩm bẩm, bà có chết bà cũng không thèm nhìn mặt ông. Ta thấy không? Người ta vẫn không nhìn mặt nhau mà. Cho dù người ta sống với nhau bao nhiêu năm vẫn không thèm nhìn mặt nhau. Vì mà mỗi người vẫn cứ đọc kinh, vẫn cứ cầu nguyện, nhưng mà vẫn không nhìn nhận nhau. Cho nên rõ ràng có kỳ không? Đây là con của ông Nga, tôi cũng là con của ông Nga. Vậy thì hai chúng mình là con một cha một mẹ hay là khác cha khác mẹ? Một cha một mẹ, cùng nhận là bố mình là bố, cùng nhận ông A là bố, nhưng mà hai đứa lại không nhận nhau là anh em. Nó sao nó kỳ thế thưa anh chị em? Đấy, chúng ta nói rằng tôi nghe và làm theo lời Chúa thì tôi là anh em của Chúa. Mà đó là anh em của Chúa thì mình có bà con với nhau không? Quay sang bắt tay coi, bắt tay bà con. Quay sang bắt tay bìa mới nhận nhau là bà con kìa. Đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận nhau là bà con kìa. Có nhận nhau là bà con chưa? Nhận nhau là bà con chưa? Rồi, vì mình là anh em của Chúa thì không là anh em, không là bà con với nhau thì là bà con của quỷ à? Và bà này cứ thấy con quỷ đen là bà thích. Rồi bây giờ thì con đã được còn ơn gì nữa không?
Dạ con còn nhớ rất nhiều ơn, nhưng mà còn một ơn nữa là hôm con nhà con đi thi đại học ạ. Nó có nhắn tin cho cha là cha cầu nguyện cho con để con đi thi đại học ấy, thì để cho con đỡ vững lòng tin và con bình tĩnh, con tự tin để con thi được. Thế đến lúc con của con đi thi đại học luật thế là trúng tuyển là con nhà con có nhắn tin lại cha này. Cha cũng có nói là con cứ đi thi thì chắc chắn là con đậu đại học. Thế là đến lúc con đậu thì cũng cảm ơn cha. Còn khi mà chồng con bị dạ.
Con của con nó có đạo không?
Dạ con của con cũng có, giờ đi theo đạo theo cuốn luôn ạ.
Giờ nó mới đi theo Chúa luôn. Rồi được mấy con rồi, ba con cá rồi phải không? Chồng quay về, vợ thì theo, con cũng theo, được ba cái rồi, ai nữa?
Dạ thì nhà con được hai cháu, thì cháu lớn thì đại học, còn đứa bé thì cũng theo luôn ạ. Còn nhà
ai nhà gì?
Dạ
sao nhà con là cái gì?
Nhà bố mẹ con ấy thì là người Phật, bên Phật á, còn bọn đằng đạo thì anh em thì tất cả là đã đạo gốc hết, nhưng mà cũng không phải là thưa cha với cộng đoàn là không phải là do lỗi là bỏ đạo đâu, mà vì bố mẹ chồng con là chết sớm quá.
Không, nhưng mà con nãy là nói ai mới theo đạo.
Dạ thì là
con được hai đứa.
Dạ con là hai đứa, thì hai đứa con cũng theo đạo, con bây giờ cũng mới đầu được theo luôn ạ.
Vậy là cả nhà luôn rồi, hai vợ chồng, hai đứa con đều nhận biết là mình là anh em của Chúa, là bà con của Chúa. Bấy lâu mình bỏ hết, còn người này thì chưa biết, còn mấy đứa kia nó biết rồi. Cái ông mà 40 năm thì ông biết rồi mà ông bỏ, còn cái cô này là chưa biết, hai đứa kia cũng chưa biết. Bây giờ nhận ra Chúa là Chúa của mình và chúng ta là anh chị em với nhau. Rồi còn gì nữa không?
Con
ước muốn gì?
Con ước muốn là bây giờ chồng con bị ung thư phổi, thì con mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con mà xin Chúa chữa lành bệnh cho chồng con ạ.
Ung thư phổi với ung thư linh hồn, cái nào nặng? À, cái nào nặng? Linh hồn. Ung thư phổi rồi cũng chết, mà không ung thư phổi thì cũng chết. Ai cũng phải chết, đó là chết về phần xác, còn về phần hồn. Có những người mà ung thư 40 năm rồi đâu có biết, không biết, anh chị em thấy không? Bảo vẫn khỏe, vẫn chạy theo cái thằng quỷ đen đen, vẫn thích nó mà không có biết, vẫn cứ thích nó, chạy theo nó mà mình không biết là mình ung thư phổi. Anh chị em thấy có rất nhiều người ngày hôm nay chỉ để ý đến cái bệnh ung thư thân xác thôi, ung thư vòng họng, ung thư mắt, ung thư mũi, ung thư cái gì là cũng sợ, mà chả bao giờ sợ rằng mình ung thư linh hồn. Mà ung thư linh hồn không, linh hồn không chết được, ung thư linh hồn không chết được, mà thuộc về ma quỷ, mà sẽ bị mất linh hồn. Tại vì linh hồn không chết, nhưng mà mình ung thư linh hồn thì mình sẽ mất linh hồn, mất hạnh phúc đời đời, mất nước thiên đàng. Mình phải trầm luân đời đời kiếp kiếp với thằng quỷ đen. Bà lên đây, bà thích thằng quỷ đen thì bà lên đây cho với tôi. Cho tặng cho con cái máy. Đấy, quỷ đen nó cũng thích bà. Đây là cái máy 365 bài giảng con đưa cho chồng con. Nói là anh ơi, ung thư phổi, ung thư gì không quan trọng, ung thư linh hồn Chúa đã chữa cho anh rồi. Còn những cái chuyện khác đối với Chúa là chuyện nhỏ, anh cứ nghe đi, để cho linh hồn anh được không còn di căn nữa. Qua chừng nó di căn á nha. Rồi tặng cho hai, cho thằng con trai của con, cái thằng con trai của con đó, thằng mà đậu con gái hay con trai đậu đại học luật đó, con gái, tặng cho nó bộ sách này nha. Cầu nguyện để nó trở thành một luật sư, nó bảo vệ cho sự thật, bảo vệ cho những người nghèo thấp cổ bé học. Đây là móc khóa tặng cho đứa
em của con.
Rồi cho em của con, còn cái quạt này là cho đứa con gái của con nha. Rồi thôi, còn Chúa thì con ôm luôn Chúa về đi, cả nhà con đã theo Chúa rồi, đem Chúa về mà thờ nha, được chưa? Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah.
Con xin chào cha và tất cả cộng đoàn lại Chúa. Con xin nói thưa với cha là con ở ngoài Bắc, con ở họ Việt Yên thuộc xứ Tân Mỹ. Mà con bị vào đây chơi với con thì con bị tai biến. Thế thì con cứ chống gậy thôi, con không đi lễ được. Thậm chí cha cho rước lễ mà con phải chạy, cha phải xuống chỗ con ngồi, con cha cho con rước lễ. Thế mà con nhờ con ở trong này thì đi lên lòng thương xót Chúa để xin Chúa chữa lành cho con để con khỏi. Thế bây giờ Chúa thương là Chúa để cho con khỏi con đi được. Lần này con lại vào đây thì con gặp Chúa, gặp cha và cộng đoàn. Thì con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thì bây giờ con khỏi, con không uống thuốc nữa. Con vào đây là được tháng rồi, con mua thuốc ngoài Bắc. Con vào đây như bây giờ cứ 7 giờ là con không phải uống nữa. Bác sĩ người ta cứ bảo con rằng bây giờ cứ một sáng là uống một viên áp huyết mới lại 2 viên thuần hoàn não. Như bây giờ con lên 3 lần là con không uống thuốc nữa, con cứ như là quên đi ấy cha.
Mà bị tai biến về là bao nhiêu thời gian, bao lâu?
Con tháng 6 năm ngoái chả, bằng giờ tháng 6 năm ngoái thì năm nay con lại, con nó lại điện vào đây chơi để cho con lên con gặp Chúa, gặp cha và cộng đoàn để con làm chứng.
Thế bà đi lại được chưa?
Con đi lại được rồi.
Đi coi, đi coi. Bây giờ tôi hỏi bà câu quan trọng nhất nha. Thì bà nhìn đây, nhìn cho kỹ ai kia.
À Chúa.
Rồi bây giờ bà nhìn xuống cái thằng đen đen này là ai?
Ê, thằng quỷ đen.
Ai?
Quỷ.
Rồi bây giờ Chúa với thằng quỷ bà chọn ai?
À Chúa, bà chọn Chúa.
Hôm nãy bà lại cứ nhìn thấy thằng quỷ, bà cứ nhìn theo nó.
À, quan nào con nhận ra Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là khi mình được Chúa sở chạm đến, được Chúa cứu, cái điều đó lạ lùng lắm. Tại vì bà ở nhà ở ngoài Bắc chứ bà đâu đã vô trong này, nhưng mà con bà ấy đến đây cầu nguyện mà bà ấy được khỏi. Mà cái điều lạ lùng hơn cả, lạ lùng hơn Chúa cứu bà ấy được khỏi, không lạ bằng việc là bà ấy được khỏi mà bà lặn lội từ Bắc này vô đây để mà tạ ơn. Cái đó mới lạ. Vì có rất nhiều người được ơn của Chúa. Trong bài tin mừng, 10 người được khỏi, 10 người phong cùi được khỏi, có mấy người quay lại tạ ơn? Một người mà lại là người ngoại đạo. Chúa hỏi còn 9 người kia đâu, không được khỏi hay sao? Cho nên cái ơn mà lớn đối với bà không phải chỉ là cái chuyện bà được chữa lành khỏi cái bệnh thân xác. Cái bệnh liệt về phần thân xác Chúa chữa lẹ lắm, Chúa chỉ nói một lời là bà trỗi dậy, bà đi được. Nhưng cái liệt về phần linh hồn, tức là mình không nhận ra ơn của Chúa, mình không quay lại cảm tạ Chúa, mình không mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa, cái tai biến về phần linh hồn. Lúc nãy là ung thư linh hồn, còn bây giờ là tai biến về phần linh hồn. Mình liệt luôn, tức là mình không muốn đến để mình tạ ơn, không muốn đến để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Tạ ơn Chúa, bây giờ bà đã đi lại được, tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Xin cha. Còn là con xin thưa với cha và cộng đoàn, bây giờ con là con có cái cháu nội nó.
Rồi bà cứ về chỗ ngồi đi. Tạ ơn Chúa, mau con lại thằng quỷ nó chiếm chỗ bây giờ. Rồi mời con. Ông đây rồi, từ từ đại chúc. Rồi mời cô.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn. Con được ơn rất là nhiều. Nhưng mà cách đây năm 2012 là con có được con gái bị ruột thừa, mà sống nhà thương tỉnh chích vô một mũi tê mà không tê. Xong người cho 2cc mê nó chết luôn.
Cái gì? Cho 2cc rồi nó chết luôn á?
Dạ.
Nó chết chưa?
Dạ, chết lắm sao. Dạ, lúc vô bệnh viện 115 á, thì người ta nói là họ đang nhận bệnh án là bị chết rồi. Dạ, mà nhà con họ nói là giờ là chết, lúc mà bị chết là đừng có kiện. Dạ, mấy nhà con nói cùng con được cái con tác. Sống năm một tháng xong cháu nó tỉnh lại. Thì bệnh viện tỉnh nói là đấy là phép là nếu mà tỉnh là bị thực vật. Dạ, sống một tháng nó tỉnh dậy thì nó bị điên. Xong người ta đưa vô, người ta cho hôn mê tiếp để người ta cho tỉnh lại đó. Dạ, thì xong cuối cùng lại thì em con á là đi tới nhà thờ của cha là cầu nguyện. Dạ, xong thì cuối cùng lại là một tháng là nó tỉnh dậy thì điên, xong sau lại là điều trị thêm mấy ngày nữa thì Chúa lại cho là tỉnh luôn. Thì bệnh viện nói là đây phép là bắt đem sau lại là đem về nhà 6 tháng bắt đầu mới hồi phục. Dạ, đó là năm 2012 được con gái của con là giờ nó đang ở trong cái đoàn á. Dạ, nó đang ngồi trong cái đoàn á. Không.
Ở đây đi con. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay để chào người chết trở về. Thưa anh chị em, một cái người mà bị nó cào quá, thôi mày đứng thấp này đi con. Đứng dậy vào xấu hổ quá. Con tên là gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Thú Hồng.
Hồng bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24 tuổi.
24 tuổi, đó là nó bị ruột già. Rồi đem vô cấp cứu, bị ruột thừa hay ruột dư?
Ruột thừa
chứ không phải ruột dư. Nó bị ruột thừa. Rồi sau đó là đem vô bệnh viện và người ta chích như thế nào đó mà bị sốc thuốc và nó bị chết lâm sàng, là nằm trong vòng một tháng, đúng không? Rồi sau đó là tỉnh dậy, nhưng mà tỉnh dậy thì bị
bị điên.
Tỉnh dậy thì người ta bảo rằng nếu mà nó tỉnh dậy thì có thể là chỉ có thể sống đời sống thực vật mà thôi. Tại vì nằm hôn mê suốt một tháng trời thì cái não nó liệt hết rồi, không có hoạt động gì nữa. Nhưng mà nó lại tỉnh dậy, nó không bị liệt. Mà nó không bị liệt mà lại bị điên. Nó bị điên rồi đem vào bệnh viện. Rồi sau đó nó lại...
Dạ, lúc hồi phục lại thì bệnh viện ở đấy là phép lạ. Dạ, về nhà 6 tháng sau thì hồi phục lại.
Vâng, lúc đó thì ai đến đây để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho Hồng?
Dạ, cầu ruột.
Ở đâu?
Dạ, ở Sài Gòn luôn. Dạ.
Người cậu ở Sài Gòn đến, còn con thì ở?
Dạ, con ở Ninh Thuận. Dạ, ở tỉnh Ninh Thuận.
Ở tỉnh Ninh Thuận, thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái điều kỳ diệu. Mấy cái kỳ tích lạ lùng, tại vì ở Ninh Thuận nó đâu có đến đây được, nhưng mà người cậu ở Sài Gòn đến đây cầu nguyện cho cô ấy, và cô ấy không bị chết, không bị điên, không bị sống đời sống thực vật, mà bây giờ cô ấy là sống là một con người, là con của Chúa, là anh chị em của Chúa. Hallelujah. Bây giờ con làm gì không?
Dạ con làm bên dược.
Hả?
Dạ dược sĩ.
Lại làm không bị chết, không bị điên, không bị tâm thần, mà bây giờ làm dược sĩ. Tôi thấy Chúa làm cái điều lạ đúng không? Chỉ có Chúa mới làm được cái điều đó thôi. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết cả là phải có lòng tin. Nếu mà người cậu ấy không tin, không đến đây cầu nguyện, thì làm sao đứa cháu của mình mà nó được khỏi, nó được khỏe như ngày hôm nay? Thưa anh chị em, cho tặng cho con Hồng, con đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha, tặng cho con. Dược sĩ nhớ đừng có cho thuốc tầm bệnh, người ta lại bị điên bị liệt nữa là mày chết. Rồi gửi tặng cho ông cậu là cái máy 365 bài giảng, là ông cậu mà đang gửi đến cầu nguyện để Chúa cứu chữa con. Còn đây là tặng cho người mẹ cái quạt nha. Và con nhớ đeo cái tràng chuỗi này để con tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã luôn cứu chữa con. Xin Chúa chúc lành cho mẹ con chúng con. Ra cho đoàn con. Rồi, mời anh.
Con xin phép chào cha cùng tất cả quý ông bà.
Văn tắt, con được ơn gì? Văn tắt đừng có dài dòng.
Vero Trần Trọng Thức. Con bị một cơn bệnh rất là nặng. Bệnh viện Chợ Rẫy chê con ra, nó đau hết nửa thân người, liệt luôn hết luôn, đêm nằm rất nhức cha. Con không thể đi được, con chỉ xe lăn con cũng không ngồi được luôn, chỉ nằm khóc, nghiến răng khóc. Thế thì có một hôm nhà thương chê ra, có một ông thầy gọi là ông thầy Trọng, gọi là ông thầy Lan đi, mới tới là nói xin lỗi bệnh này tôi chưa được. Thì không biết chưa bằng cách nào ông bà và anh chị em. Ông nhìn lên bàn thờ, ông xin phép Chúa rồi ông đọc bùa, ông chữa cho con. Con mới ra chị, con nhìn lên Chúa, con nói lạy Chúa. Con theo Chúa từ nhỏ tới bây giờ. Ta con đau con chịu chết, bùa vô con không chịu. Xin Chúa trợ sức cho con. xin Chúa trợ sức cho con. Rồi sau đó, tiếp sau đó con là Chúa xin cho con gặp thầy gặp thuốc, uống gói thuốc nam 10.000 từ từ hết.
Con bao nhiêu tuổi, con ở đâu làm gì?
Dạ 55, con đến từ giáo xứ Vinh Thanh. Vâng.
Con làm cái gì?
Con làm nghề nông. Con làm nghề nông kiêm chăn nuôi.
Vâng, thưa cha. Làm sao rồi? Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng này? Con đến đây để con làm chứng cho Chúa.
Con đến đây là 3 lần rồi cha, lần này lần thứ 3. Lần trước con có làm
con mà sao rồi. Con làm sao mà con ai giới thiệu cho con biết về giáo điểm tin mừng này? Tại vì con ở mãi
Bình Thuận.
Làm sao? Ai giới thiệu cho con?
Tình cờ làm vợ con đưa cho con cái máy, con mới nằm con nghe, con nói trời ơi, ông cha nào mà ông dạng hay quá. Con nằm con nghe là suốt đêm luôn, rồi từ từ con thấm trong người.
À, thế cha hết. Cái máy hồi đó là 500, còn này là cái này 365 phải không? Rồi, lời tặng cho anh, có chưa?
Tôi bây giờ cha tặng cho người khác đi. Rồi. Có 3-4 cái rồi.
Rồi, ở trong đây ai cái người ngồi xe lăn chưa có máy? Ai người ngồi xe lăn chưa có máy không? Quay là bệnh nhân chưa có máy. Có hết rồi. À, có cái cô kia bị hai chân, cô ấy bị đau kìa. Con lại con tặng cho cô ấy đi. Đó, cô bé bị hai chân liệt đó. Đó. Đó, ngày xưa con cũng bị liệt như cô đó. Bây giờ con tặng cho cô ấy để thêm cho cô ấy lòng tin. Thưa anh chị em, cái câu tha con bị đau nhưng không theo bùa, cái đó mới là quan trọng. Chúa chúc lành cho con. Để cho tặng cho con cái móc khóa đi nha. Tặng cái móc khóa cũng có luôn rồi.
Vâng.
Rồi còn gì chưa có không?
Vâng.
Quạt có chưa?
Đầy đủ hết rồi.
Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, một người dám sắc tín mà trong lúc mà đau đớn vô cùng như vậy, nằm liệt như vậy, người ta bảo là có bệnh thì vái tứ phương, gặp mấy người yếu đức tin là bắt đầu bỏ, không có anh em gì với Chúa cả, không có mẹ con gì với Chúa cả, mà chạy đi theo bụt thần, đi theo bùa, theo ngải đủ thứ hết. Mà lúc mình đau như vậy, người ta hứa như vậy, mình tin không? Đau mà miết sao khỏi là được rồi. Cho nên có nhiều người đã không còn giữ được cái vai trò, cái vị trí là mẹ và anh em của Chúa, mà chạy theo ma quỷ, thờ cúng ngẫu tượng, thờ cúng bụt thần, miễn làm sao khỏi. Cho nên dán bùa theo ngải rồi đủ thứ hết. Có không? Nhiều lắm thưa anh chị em. Đức tin của mình bị thử thách. Đó, anh ấy làm chứng một cái điều rất mạnh, đó là thà con đau và thà con chết, nhưng con đã theo Chúa thì con theo Chúa, chứ không theo thầy bùa. Dẫu là người ta hứa rằng anh dán cái bùa này vào khỏi đi, vẫn không làm. Thà đau, đau đến chết thì chết. Đấy là tử đạo đấy, như là thánh Cosma và Damiano mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Các thánh tử đạo là như vậy. Ngày hôm nay tử đạo với hình thức mới là mình làm chứng cho lòng tin của mình, dựa trước bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu thử thách, mình vẫn đừng quên rằng cái vị trí của mình, Chúa cho được làm anh em của Chúa, làm anh em, làm bà con của Chúa, là người đồng hương với các thánh, thì hãy sống xứng đáng với cái vai trò, cái vị trí ấy, đừng để đánh mất cái vai trò, cái vị trí ấy. Con
đầu tiên con chúc cha và cộng đoàn, xin Chúa ban cho cha nhiều ơn lành, và để như vậy là
Rồi, được rồi. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Trần Văn Thi ạ, ở giáo xứ Hòa Thuận, về thuật Xuân Mộc, Hòa Hiệp ạ. Vâng.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 68 tuổi.
À, con được ơn gì của Chúa, nói ngay cho mọi người nghe.
Thưa cha, như vậy là cách đây 6-7 năm thì con cũng được đứa em ở trên Minh Phát Giấc Mơ đấy, cho cái mấy quần băng với nệ ít sách như vậy lòng thương xót. Thì về con cũng phân phát, đến sau khi như vậy là không may là thằng cháu trai con ấy nó quậy quá, xong rồi là nó bỏ nhà đi. Xong rồi là nó lái xe, xong rồi là lái xe củi đấy, nó ngược nó nát luôn ấy. thì để Bà Rịa mà nếu như không nên Chợ Rẫy thì khéo chết mất ạ. Thì nên Chợ Rẫy thì họ bảo cái này nếu để 2 ngày nữa là chết. Thì cũng nhờ ơn Thiên Chúa và Chúa lòng thương xót đây mọi người cầu nguyện thì con nên đấy được có tuần nó khỏi. Thế cho nên xin cha như vậy là để còn cái thứ hai nữa. Thì cách đây mấy năm nay thì nhà con đây con xuống đây là 3 lần rồi ạ. Thì cũng
nhà con đâu?
Vợ con khỏe đấy, mới bị tai biến đấy ạ. Vâng. Thì cũng cầu xin Chúa như vậy nhà con này cách đây 3-4 năm nếu mà nó vẫn cứ còn tai biến chưa khỏi thì hôm nay con đưa nhà con đi lần nữa để cũng làm chứng cho Chúa. Cách đây mấy năm trước ấy thì thằng con trai con nó ngược ngạo lắm mà bây giờ nó đi tàu rồi đấy mà 40 mấy tuổi nó chưa lấy vợ con này đấy. Với cái thứ hai nữa là cái cháu gái con đấy là nó lấy chồng nó bỏ đạo luôn. Thì theo thằng khác thì xin cha đây cầu nguyện Chúa cùng Đức Mẹ và các thánh bầu cử cho cháu nó trở lại đạo để cầu cho gia đình con được mọi sự năng an lành. Con xin hết ạ. Vâng.
Thưa anh chị em, sống trong một gia đình mà có những khó khăn thử thách như vậy, một người vợ bị tai biến rồi một thằng đứa con gái thì bỏ chồng mà đi theo người khác, rồi thằng con trai đi ăn chơi, thằng con trai đã quay về chưa?
Dạ cháu trình soạn nó về đi tàu, nó đi lễ rong rải vậy mà gặp trong ấy chớ vậy thế mà rồi xin ra rồi.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy gặp thử thách như vậy biển người ta lại đến, người ta nói với mình là đi theo tôi đi, tôi sẽ cho những đứa con được cái này, người vợ được cái này, được cái nọ, được cái kia, miễn là thờ tôi đi, đừng có thờ Thiên Chúa nữa, bỏ đi, đừng có nhận là anh em với Chúa nữa, chịu không?
Dạ con theo Chúa đấy ạ. Vâng.
Thôi làm theo Chúa thì vợ nó bị liệt đấy, theo làm cái gì?
Dạ con theo Chúa đến cùng đấy ạ. Vâng.
Thôi theo Chúa làm cái gì, thằng con trai nó bỏ đi chơi đó, theo làm cái gì?
Không ạ, con vẫn giáo dục cháu để nó
chơi. Cháu thua gì đâu, đứa con gái nó bỏ chồng nó theo trai đó, theo Chúa làm cái gì?
Thì không biết nữa thì cũng xin thưa cha, thì cũng xin cha cầu nguyện với Chúa.
Cái ông này tôi đã bỏ rồi cứ theo Chúa mà cứ theo hoài.
Vâng. Thì không biết nữa là thì thôi thì con cũng hàng ngày cũng động viên cháu đấy. Vâng.
Chúng ta thấy không? Mình sẽ bị cái cám dỗ thử thách như vậy. Đó là lời chứng của những người mà vẫn còn khó khăn, vẫn còn thử thách mà vẫn cứ con cứ theo Chúa đệ, con cứ theo Chúa đệ, con cứ theo Chúa đệ. Đấy là lời chứng đó đó thưa anh chị em. Lời chứng mạnh nhất là lời chứng mà con không thấy gì cả mà con vẫn tín thác vào Chúa. Lời chứng là phúc cho ai không thấy mà tin. Lời chứng của những người mà thấy tương lai mù mịt đen tối mà con vẫn trông cậy Chúa.
Em đi với ba giấc mơ hôm nay được quên đi tiếng âu lo. Con không thuộc mấy ạ? Vâng.
Được quên đi những âu lo còn không thuộc mấy ạ? Quên. Có khi mình hát không thuộc là vì lòng mình đang bị biết bao nhiêu. Được quên đi những âu lo mà có quên được không? Tìm vui theo bước chân Chúa mà có tìm vui được hay không? Đấy cái thử thách như vậy. Cho nên đến đây được tìm vui theo bước con quên rồi ạ. Mình có thể quên cái lời nhưng cái ý mình vẫn bám chặt lấy, có thể không thuộc cái lời ấy mà vẫn sống được cái điều đó. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Để về đây nè, con tặng cho thằng con trai của con được không? Nó ở sống chung với con hay nó sống riêng?
Nó cháu đi tàu thỉnh thoảng nó về nhà tí còn.
Rồi cứ đi thỉnh thẳng, đi rông đi rải mà cứ tặng cho nó nha. Biết đâu có lúc nào đó nó nghe nó quay về với Chúa. Rồi. nếu mà nó không nghe thì đứa con gái của con, nó con tặng cho nó được không? Đây, đây là cái móc chìa khóa đây nha, tặng cho con. Đây là cái quạt con tặng cho vợ con, cầm xuống tặng cho vợ, quạt cho vợ nha. Rồi còn cái sâu chuối tặng cho đứa con gái nha, để nó quay về với chồng của nó. Rồi bây giờ cầm cái quạt xuống, quạt cho vợ, nói vợ sao
em... Để tí nữa con xuống ạ. Vâng.
Nói cầm cái quạt nói cầm quạt nói em. Nói mau. Em ơi.
Này cái cần này quạt là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thì thôi đi. Tôi tặng bà đây. Vâng. Nhắn ạ. Vâng, con quyên ạ, anh tặng cho em. Vâng.
dép vào đó này đi, bỏ dép một chỗ này, lại gặp được vợ mừng quá bỏ luôn dép. Rồi còn hả ai bà này hả? Rồi xin mời bà lên đây.
Dạ con kính chào cha, kính chào
thôi con được ơn gì mong không biết chào ai nữa.
Dạ lời cha, con là Maria Nguyễn Thị Nghi, thuộc giáo xứ Nghĩa Yên, giáo phận Vĩnh. Con là người Hà Tĩnh mà con để được hôm nay được cha cho con lên làm chứng cho Chúa, vì con là mắc bệnh là con bị viêm gan, sơ gan rồi thì suy tim mà đã 2 năm nay rồi, nhưng mà con cũng là thuộc men rất nhiều rồi, và có những lần là tưởng là chết. Cha xứ đã đến sức dâu cho con, rồi thì là bà con trong giáo xứ, giáo họ, rồi các đoàn thể là gia đình thành tâm, rồi hồi bác ái, rồi hồi thương xót như là đến thăm con cả rồi. Nhưng mà nhà con vẫn tiếp tục cầu nguyện lòng Chúa thương xót, đồng thời con nhắn tin cho cha là xin cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con, để con được ơn chữa lành bệnh. Thì hôm nay là con là đã bệnh của con là đã giảm được khoảng 70% rồi cha. Rồi con
bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 70 tuổi.
70.
Dạ. Rồi con đến đây là mục đích là trước hết là con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã giúp con trong cái việc chữa bệnh. Con đã được lành khoảng 70% bệnh tật rồi. Thì xin cha tiếp tục cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con để cho con được khỏi bệnh, rồi con được có sức khỏe, con được sống để con dư đạo Chúa cho phân minh. Rồi thứ hai nữa là gia đình con thì cùng hiện nay thì chồng con rồi thì con trai con cũng là đứng những người có bệnh, thì con cũng là xin cha và cộng đoàn.
Đây xin tặng cho một cái máy 365 bài giảng, có chưa? Có chưa?
Dạ con thì con vừa mới.
Có chưa?
Nhưng mà dư cha cho con thì con cũng xin cảm ơn cha, con xin nhận.
Dạ để làm gì?
Dạ để về cho con, gia đình con trai của con ạ.
Rồi tặng cho chị một cái quạt nữa nha. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Dạ. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi một người cuối cùng.
Con chào cha và cộng đoàn. Con ở ngoài Nghệ An ạ. Con ăn na Đặng Thị Kinh ở Sư Cải Dừa, hạt địa phận Vinh. Con vào đây làm chứng cho chồng con là năm 2016 tháng 9. Chồng con đi xây ở quận Tân Bình bị rớt 17 mét. Mà trước khi nghe con bảo về thì con ở nhà gây là như chua đánh đồng con, là con không có một cái tình cảm mà khóc khỉa chết. Con bắt tay lên lòng thương xót, rồi là con làm dâu con là lạy Chúa, con tin thác cho Chúa, con tin là chồng con cho Chúa con. Rồi con vào mà chồng con đưa vô bệnh viện là từ khi 9 giờ cho đến 12 giờ bệnh viện nói là chết không chữa. Mà thằng con ở trên Tân Bình xuống thì thằng con nói là nếu mà bác sĩ không chữa mà ba nhà con mà chết là nhà con bắt vả. Rồi sau thấy con khóc lên, con la lên, rồi là con kêu
thì cái ông thầu đó, ông thầu khi nợ vì đưa chồng
rồi, cuối cùng thì chồng con sao
về, bây giờ về được khỏe mạnh đó mà cái bác sĩ nói.
Hallelujah. Rồi 17 mét mà bây giờ vẫn khỏe mạnh là được rồi, tạ ơn Chúa nha. Đây là cái máy 365 bài giảng. Rồi đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con nha. Thưa anh chị em con à, rồi
thưa cha, con là Maria Phương, con ở Bảo Lộc. Con làm chứng cho chồng con đã được Chúa chữa lành. Thưa cha, tháng 10 năm 16 là năm vừa qua, 10 năm 16 là năm vừa qua, chồng con bị một bệnh, đi bệnh về nhà thì bắt đầu là đưa đi bệnh viện, chở đến lúc mà chuyển đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì là bác sĩ là nhà của chồng con hôn mê luôn. Thế là bác sĩ đưa vào luôn vào phòng hồi sức cấp cứu, rồi chỉ được một hai phút gì đó là bác sĩ ra bảo cho người nhà của con biết là không còn hy vọng được 2% đâu, thôi về gia đình lo hậu sự đi. Nhưng mà thưa cha, con thì con không biết nhắn tin, nhưng mà con nhiều con lắm, con tới 6 đứa con cơ. Thế là con gọi cho các con nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho chồng con. Thế là may làm sao mà cứ đứa nào nhắn xong cái một lúc nó bảo con là chứ con nhắn rồi mà cha được, mà cha nhận lời luôn đấy. Cha nói là gia đình cứ yên tâm đi rồi cha cầu đoạn cho. Vậy là nhà con nằm trong hồi sức hết 3 ngày mà hôn mê cha, coi như không biết gì hết. Nhưng mà sau khi đó là bắt đầu tỉnh dần dần, rồi chỉ có nằm có ít bữa là Chúa đã cho lành cho chồng con mà bạn chồng con khỏe mạnh. Bữa nay chồng con cũng có đi lễ rồi đây. Vâng. Dạ. Anh ơi, lên trên đây cha. Ngồi ngay. Đấy ạ. Dạ.
Thưa anh chị em, một người bị tai biến hả?
Dạ không, bị phổi tắc nghẽn động mạch phổi cha, mà bác sĩ đã chê luôn rồi. Vâng.
Tắc nghẽn động mạch phổi, chúng ta thấy phổi là hơi thở, mà nó tắc nghẽn thì làm sao còn khí, còn thở được. Vâng. Con tên là gì?
Dạ con tên là Đào Văn Dần, Du Xe.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 67 tuổi á.
Dạ, lúc đó bị bệnh gì?
Bị tắc nghẽn đường phổi. Dạ.
Biển nó hết chưa?
Dạ
khỏe chưa? Vì là khỏe chưa?
Thưa cha, giờ con thấy khỏe lắm rồi cha. Vâng.
Thưa anh chị em, hai một cặp vợ chồng lên đây làm chứng từ Bảo Lộc. Thưa anh chị em, nếu mà đây cho tặng cho chúng con nha, một cái máy 365 bài giảng, và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2. Xin tặng cho vợ chồng chúng con để xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Anh chị em giơ cái quạt lên mạnh lên. Hallelujah. Để cao lên. Hallelujah. Rồi chúng ta trở lại lời của Chúa. Sau khi chúng ta đã được nghe những người đã làm chứng cho Chúa, họ là những người nghe và làm theo lời Chúa. Họ là những người nghe và nghe, lắng nghe lời Chúa và lắng nghe lời Chúa bên phải, lắng nghe lời Chúa bên trái. Họ là những người lắng nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa, cho nên họ là mẹ và anh em của Chúa. Vì chúng ta đi về chỉ lẩm bẩm bằng đó câu là được rồi. Những người họ lên đây họ làm chứng, họ là những người đã nghe lời của Chúa, họ cầu nguyện với niềm xác tín và họ đã thực hành lời của Chúa, và họ đã được Chúa chữa lành. Họ đã chọn niềm tín thác vào Chúa và họ đã được Chúa chữa lành. Anh chị em, ngày hôm nay chúng ta thấy giáo hội của mình giữa một cộng đoàn nước Việt Nam cả 90 triệu người, mà số người Công giáo Việt Nam mình chỉ có từ 6-7%. Có nghĩa là 100 người Công giáo mới được khoảng 6, xin lỗi, 100 người Việt Nam mới có khoảng 6 hoặc 7 người Công giáo mà thôi. Nguyên cái huyện Nhà Bè này có được bao nhiêu người Công giáo, thưa anh chị em, rồi biết bao nhiêu những vùng khác chưa có người Công giáo, mà người ta chưa biết đến người Công giáo, hoặc người ta có biết đến người Công giáo mà họ không muốn theo đạo Công giáo, vì những người đạo Công giáo có nghe lời Chúa đấy nhưng mà lại không làm theo lời Chúa. Có nghe lời Chúa nhưng mà lại không làm theo lời Chúa. Cho nên người ta không muốn theo đạo là vậy. Cho nên việc loan báo tin mừng không có hiệu quả là vậy. Anh chị em chúng ta đến đây, mình phải làm sao để cho người ta thấy được rằng chúng tôi là những người Công giáo, chúng tôi là anh em, là bà con với Chúa, thì phải có cách sống của con cái Chúa. Cách sống của con cái Chúa là cách sống của những người có lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Cách sống của những người con cái Chúa là đón nhận lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót. Anh chị em nhìn lên trên cung thánh, mời anh chị em nhìn lên, chúng thấy có chữ gì? Có chữ gì? Trăng gia đình. Giáo điểm tin mừng vui Trung thu 2017, trăng gia đình. Cái ánh trăng đó có hình ảnh biểu tượng của người cha, người mẹ và hai đứa con. Ở trên một bầu trời, dưới là cái mái tranh. Cái mái tranh mà chúng ta vẫn cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ sống trong tình yêu, lòng thương xót. Suốt 3 tháng trời ta ròng rã cầu nguyện chuyện đó, để đi đến kết thúc đó là tất cả những gia đình Công giáo, tất cả những gia đình có được cái niềm vui lòng thương xót Chúa ấy được đón một mùa thu, đón ánh trăng gia đình. Nơi đó vợ chồng con cái sum họp với nhau, nơi đó người ta chia sẻ tình yêu lòng thương xót, nơi đó người ta vui trong cảnh nghèo, dù khó khăn, dù thử thách, dù quang gánh, dù non lá, dù là chung nước, dù là gáo dừa, ở đó vẫn thấm đượm tình yêu lòng thương xót. Ở đâu có tình yêu thì có niềm vui, ở đó có hạnh phúc. Mà muốn có được như vậy chỉ có một cách duy nhất là cả gia đình, mỗi người trong gia đình đều lắng nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa. Mà cái niềm vui ấy không chỉ dừng lại trong gia đình, nhưng đến các gia đình khác. Gia đình chưa có được trăng gia đình vì còn khó khăn, chưa có gạo ăn, chưa có mì ăn, các em chưa có tập vở đi học, chưa có sách đến trường, chưa có nếm được cái bánh Trung thu được có lồng đèn. Thì suốt 4 tuần lễ chuẩn bị đón Tết Trung thu, chúng ta mỗi tuần đi những chuyến công tác bác ái. Như hôm qua là nhóm thiện nguyện và giáo điểm tin mừng đã đi từ 8 giờ tối ngày hôm qua đi đến đảo Ma và tặng quà cho những gia đình nghèo, cho những nơi khó khăn, vất vả, truân chuyên. Một cái đảo mà người ta bị cô lập, người ta không được biết đến niềm vui gia đình như thế nào. Thì mỗi người chúng ta được mời gọi, mình có được niềm vui gia đình, mình có được trăng gia đình, thì hãy đem ánh trăng gia đình đến với những gia đình khác, đến với những người nghèo, đến với những người khó khăn, đến với những người chưa có được cái bánh, chưa có được tập vở, để cho thế giới ngày hôm nay biết được rằng là chúng tôi không phải là chỉ đem bánh đi biếu những người cấp trên, chúng tôi không chỉ đem bánh đi biếu những người có chức có quyền, chúng tôi không chỉ đem bánh đi mà đổ vào chở củi về rừng. Người đã giàu rồi thì lại còn được biếu thêm, người đã có quyền rồi thì lại được biếu thêm, người đã được có chức rồi thì lại được biếu thêm. Còn những người nghèo không quyền không chức, không ai ngó ngàng đến, thì ai cho họ bánh ăn, ai biếu bánh cho họ đây, ai chia sẻ niềm vui với họ đây? Những con cái của những người giàu thì bao nhiêu lồng đèn, bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu là đồ chơi điện tử đủ thứ hết. Còn những con cái của những người nghèo, ai cho họ cái đồ chơi, ai cho họ cái lồng đèn, ai cho họ cái đến đây, ai? Mỗi người tự tìm câu trả lời lấy.